Bất hủ phàm nhân, chương 686. Vào kiếm ngục, gocchuyenaudio.com. Bách lạc vô diệp quả thế nhưng là bát cấp tiên quả a, loại bảo vật này có thể gặp không thể cầu. Bách lạc vô diệp quả tác dụng lớn nhất chính là có thể luyện chế tiên lạc niết bàn đan. Tiên lạc niết bàn đan là vật gì? Đó là bảo bối ngay cả linh lạc của tiên vương, thậm chí tiên tôn đều có thể chữa trị. Ngày hôm nay, hắn cư nhiên ở chỗ này nhìn thấy một quả bách lạc vô diệp quả. Cái trái cây này có thể đổi kiếm khí hoa cốt bao nhiêu niên đại. Mạc Vô Kỵ giọng nói có chút gấp, lộ ra rất là bất an. Nói xong câu đó, sau đó, hắn lập tức liền đậy nắp hộp lại, nắm trong tay thật chặt. Vị tiên hữu này, ngươi chờ chút, tiểu nhị nói xong, dùng tốc độ nhanh nhất gửi đi một đạo tin tức ra ngoài. Chăm chú chỉ chốc lát thời gian, một người đại ất tiên mang mũ thấp mặc áo trắng liền vội vã chạy tới. Không đợi này đại ất tiên nói chuyện, tiểu nhị kia liền chỉ vào Mạc Vô Kỵ làm một cái ánh mắt. Đại ất tiên đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, ngươi chuẩn bị dùng ngươi tiên linh thảo đổi lấy dạng gì kiếm khí hoa cốt? Ta dự định đổi lấy kiếm khí hoa cốt 100 năm, Mạc Vô Kỵ do dự một chút không xác định nói. Nói xong, hắn lần nữa lại đem bách lạc vô diệp quả mở ra, để cho đại ất tiên nhìn thoáng qua. Mạc Vô Kỵ thân vác trường kiếm, rõ ràng cho thấy một cái kiếm tu. Kiếm tu ở chỗ này muốn đổi lấy 100 năm kiếm khí hoa cốt, đây là nhân chi thường tình. Luận giá trị, trong tay Mạc Vô Kỵ có bách lạc vô diệp quả so với 100 năm kiếm khí hoa cốt phải quý hơn nhiều. Nhưng đại kiếm đạo trao đổi đi ra kiếm khí hoa cốt trên căn bản là 50 năm trở xuống. Cao hơn 50 năm, trên cơ bản lưu cho đệ tử đại kiếm đạo sử dụng. Thực sự là rất xin lỗi, vị tiên hữu này, người trái cây tối đa có thể trao đổi 50 năm kiếm khí hoa cốt. Nga, quên đi, Mạc Vô Kỵ trong mắt lộ ra thất vọng, xoay người rời đi. Chờ một chút, đại ất tiên gọi lại Mạc Vô Kỵ, ngươi có thể không lại đem tiên quả trong tay ngươi cho ta xem. Ngươi muốn làm gì? Mạc Vô Kỵ cảnh giác nhìn này đại ất tiên, đồng thời lui về phía sau ra khỏi dịch kiếm lâu. Đại ất tiên liền vội vàng tiến lên nói, ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là xem mà thôi, xác nhận một chút tấm tiên quả trong tay ngươi. Mạc Vô Kỵ trên mặt biểu tình toàn bộ là không tin, hắn chăm chú nhìn chằm chằm đại ất tiên, sau đó cấp tốc lui về phía sau. Đại ất tiên thấy Mạc Vô Kỵ rút đi phương hướng lại là địa phương trồng kiếm khí hoa cốt, há mồm liền muốn kêu to. Bất quá lập tức hắn dường như lại nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng nói. Ngươi đứng lại, nơi này ngươi không thể tùy tiện đi loạn. Mạc Vô Kỵ trên mặt kinh hoàng biểu tình càng sâu, lui ra phía sau tốc độ lại nhanh không ít. Dừng lại, ngươi đã tiến vào trong vòng 10 trượng chỗ trồng kiếm khí hoa cốt, ngươi quả thực muốn chết. Đại ất tiên tức giận mắng. Mạc Vô Kỵ nhất thời lộ ra kinh sợ, nhanh chóng ngừng lại, hắn kinh hoàng nhìn phía sau cách đó không xa không gian đào tạo kiếm khí hoa cốt, giọng nói có chút run rẩy nói. Ta không phải là cố ý, vô luận ngươi là vô tình hay là cố ý, ngươi đã xông vào đại kiếm đạo cấm địa. Một cái thanh âm lạnh như băng truyền ra, tiếp theo một bàn tay to tiên nguyên bắt lại đây. Mạc Vô Kỵ ngơ ngác nhìn cái tay này bao phủ hắn lại, hắn dường như hoàn toàn không có khả năng nhúc nhích. Tiên nguyên bàn tay to trong nháy mắt khóa lại Mạc. gocchuyenaudio.com, Vô Kỵ, đại ất tiên theo Mạc Vô Kỵ liền vội vàng tiến lên, trương tay liền đem hộp ngọc trong tay Mạc Vô Kỵ bắt lại, thuận tiện còn đem giới chỉ trong tay Mạc Vô Kỵ lấy đi, rồi mới lên tiếng. Sư huynh, người này đã thúc thủ chịu trói, đồ đạc tịch thu. Mạc Vô Kỵ chữ nguyên lạc thần niệm đánh dấu cũng vào giờ khắc này khắc vào trên người đại ất tiên, mặc dù trong giới chỉ hắn đồ đạc cộng lại cũng chưa tới 100 tiên tinh, nhưng cầm vật của hắn tương lai cuối cùng là phải trả. Ân, một người đại la tiên hậu kỳ đi ra, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Mạc Vô Kỵ. Chỉ là một kim tiên, cũng dám xông kiếm khí hoa cốt, đừng lãng phí kiếm phù của ta, cốt vào cho ta. Đại la tiên này nói xong, lấy ra một quả ngọc phù vẽ một cái, tại giữa hai mảnh kiếm khí hoa cốt không gian xuất hiện một cái khe nứt đen như mực, đại la tiên nắm lên Mạc Vô Kỵ cả kiếm phù đều lười hạ xuống, trực tiếp lại đem Mạc Vô Kỵ ném vào cái khe đen thui. Mạc Vô Kỵ gần như là trong nháy mắt tiến vào khe nứt, liền ở bên ngoài bỏ lại một quả truyền tống trận bàn khắc ẩn nấp trận văn. Mạc Vô Kỵ hạ xuống rơi vào thực địa, phía sau tất cả tình cảnh thần niệm lại cũng thấy không rõ lắm. Không đợi hắn tại chỗ làm một cái thần niệm ấn ký, từng đạo kiếm khí trực tiếp quét tới, dù cho Mạc Vô Kỵ là thần thể cũng bị vài đạo kiếm khí này trực tiếp cắt ra vài đạo vết máu. Ngoài ra, hắn lại không có bất kỳ thứ gì không khỏe. Mạc Vô Kỵ hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm giác được vài đạo thần niệm đều không nhìn thấy kiếm khí trực tiếp quét vào thức hải của hắn, chỉ là hắn căn bản cũng không có nguyên thần, thức hải khổng lồ màu tím trực tiếp lại đem vài đạo kiếm khí này nuốt hết. Quả nhiên không cách nào làm gì hắn, xem ra thần thể chính là một cái bảo đảm hắn ở chỗ này căn bản cũng không chịu kiếm khí xé rách. Phốc phốc, lại là vài đạo kiếm khí lại đây, Mạc Vô Kỵ trên thân thể nhiều hơn nữa vài đạo vết máu. Mạc Vô Kỵ kinh dị ngừng lại, hắn cúi đầu phát hiện những thứ kiếm khí này dĩ nhiên đối với y phục của hắn không có nửa phần thương tổn, chỉ là xé rách da thịt của hắn. Mạc Vô Kỵ đơn giản nhắm mắt lại, lúc này kiếm khí bộc phát nhiều hơn. Mạc Vô Kỵ vốn là không có kiếm phù tại thân, kiếm khí không có hướng dẫn, mỗi một đạo đều cơ hồ là hướng về phía mạng nhỏ của Mạc Vô Kỵ mà đến. Nửa nén hương sau, Mạc Vô Kỵ liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Những thứ kiếm khí này thật là tà môn, chúng nó thật giống như có thể nhận rõ linh hồn hoặc là sinh cơ bình thường giống nhau. Y phục của hắn hoặc là pháp bảo không có sinh cơ, kiếm khí căn bản cũng không quản không hỏi. Mà thân thể của hắn cùng thức hải là có sinh cơ, cho nên kiếm khí trực tiếp vừa vào thức hải của hắn cùng thân thể, thậm chí ngay cả quần áo đều không bất kỳ tổn thương gì. Nói cách khác, coi như là có đỉnh cấp pháp bảo tại cái chỗ này cũng đỡ không được những thứ này kiếm khí xé rách. Trừ phi ngươi có một cái thế giới so với mảnh không gian này cao hơn cấp, ngươi tiến vào thế giới sau đó, những thứ này kiếm khí không cách nào tìm được sự tồn tại của ngươi, mới có thể né tránh kiếm khí. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ, mà sợ may là hắn không có nguyên thần, trong thức hải màu tím hồ lớn, vô luận có bao nhiêu kiếm khí đến đều có thể cắn nuốt hết. Nếu là hắn có nguyên thần, sợ rằng lúc này sớm bị kiếm khí xé rách. Góc truyện audio.com, muốn sống không được, sau một nén hương, Mạc Vô Kỵ liền dần dần thích ứng nơi này kiếm khí. Hắn phát hiện tới đây kiếm khí cường độ cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều giống nhau, thỉnh thoảng có so với bình thường kiếm khí cường đại gấp đôi thậm chí gấp mấy lần kiếm khí hoành quét tới. Một khi Mạc Vô Kỵ thích ứng nơi này kiếm khí, lại lớn mạnh một chút kiếm khí cũng chỉ có thể trợ giúp hắn luyện thể. Tiếc nuối là, Mạc Vô Kỵ thân thể đã cường đại đến tình cảnh tối đa. Tại tiên giới, muốn tìm được hoàn cảnh để cho thân thể còn tiến một bước luyện thể thật đúng là không nhiều lắm. Không hề bị kiếm khí ảnh hưởng, thần niệm của Mạc Vô Kỵ cũng dần dần thẩm thấu đi ra ngoài, thần niệm của hắn cũng không thể quét ra quá xa, diện tích 10 dặm đã cực hạn. Mạc Vô Kỵ còn phát hiện một cái tưởng tượng kỳ quái, cái chỗ này không gian tầm nhìn sai biệt rất lớn. Có địa phương đưa tay không thấy được 5 ngón, có địa phương u tối, còn có địa phương thậm chí tựa cùng trời đầy mây bình thường giống nhau, tầm nhìn phi thường cao. Hắn thậm chí còn thấy một mảnh hồng mờ mịt không gian, nơi này giống như là một khối màu đỏ sậm bố che đậy lên, lại đem toàn bộ không gian làm nổi bật thành màu đỏ. Chung quanh địa thế cũng rất là kỳ quái, cũng không phải là bình nguyên, cũng không có đột ngột sơn cốc. Mạc Vô Kỵ lại đem truyền tin châu có tin tức của Hàn Thanh Như đeo ở trên cổ tay, cái truyền tin châu này là lúc trước hắn và nàng ở Vĩnh Anh Giác trao đổi, có thể cảm ứng được phạm vi cực thấp. Dù cho Mạc Vô Kỵ hiện tại là Đại La Tiên, phạm vi cảm ứng được cũng sẽ không cao hơn trăm dặm. Thần niệm bị hạn chế, dù cho Mạc Vô Kỵ tiến vào kiếm ngục trong lòng hắn cũng không có nửa phần vui vẻ. Hắn có thể cảm thụ được kiếm ngục địa vực rộng cực kỳ mênh mông, một cái giới vực rộng mênh mông như vậy, thần niệm lại bị hạn chế, hắn có lẽ mất mấy trăm năm cũng không nhất định có thể tìm tới Hàn Thanh Như. Lúc này Mạc Vô Kỵ chỉ mong mỏi Hàn Thanh Như có thể đem tấm truyền tin châu này cũng mang ở trong tay, nói như vậy, hắn còn có thể có một tia hy vọng. Mạc Vô Kỵ còn đang suy nghĩ hẳn là trước đi bên nào tìm kiếm, một đạo thân ảnh nhanh chóng vọt tới. Đây là một người, Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì xác định đây chính là một người tu sĩ. Chỉ là hô hấp thời gian, tên tu sĩ này liền đi tới trước mặt Mạc Vô Kỵ. Dù cho Mạc Vô Kỵ đã biết nhiều lắm sự tình sợ hãi, lúc này hắn cũng là theo bản năng lui về sau mấy bước. Cùng với nói kẻ xông tới là một người, còn không bằng nói là một cái bộ xương khô. Trên mặt hắn hầu như không có một mảnh thịt, đầu khớp xương đều bị kiếm khí kéo từng đạo vết tích. Y phục trên người càng là nhuộm thành màu tương, như vỏ cây cứng rắn treo ở trên người bình thường giống nhau. Không chỉ như thế, dường như có một thanh đao sắc bén thời khắc đang đào lấy ngũ tạng lục phủ của hắn vậy, trong ánh mắt sứt mẻ của hắn tất cả đều là đau đớn cùng dày vò. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, hắn đau đớn xa xa hơn dùng một cây đao quặn lấy ngũ tạng lục phủ, bởi vì đó là đao khí tại thời khắc khắc xé rách nguyên thần của hắn. Thấy dáng dấp người này thống khổ, Mạc Vô Kỵ càng là tâm như lửa đốt, hận không thể lập tức tìm đến Hàn Thanh Như. Người này vốn đang dự định từ bên người Mạc Vô Kỵ tiến lên, khi hắn thấy Mạc Vô Kỵ bình yên vô sự sau đó, lập tức kinh dị ngừng lại. Hai. Góc truyện audio.com, mắt nhìn Mạc Vô Kỵ trừng trừng, cách chương.